Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tối hôm nay đội nào đá với đội nào World Cup? Ai đá với ai? Ai đá với ai? Như Argentina đá với lại Nigeria phải không? Và Argentina thì chỉ còn một cái cửa thôi, không còn cửa nào khác, đó là cửa hẹp. Vì nếu mà hòa cũng về nước, mà thua thì đương nhiên là xách vali về nước. Cho nên là trong bóng đá thì người ta hay nói tới cái cửa hẹp, tức là cái con đường cùng, không còn con đường nào khác. Và đi vào cái con đường cùng, đi vào cái con đường mà không còn con đường nào khác, thì lúc đó dường như là người ta có một cái sức mạnh. Phải không? Phải không? Phải không? Dường như là người ta có một cái sức mạnh, và cái sức mạnh ấy giúp người ta vượt qua được cái cửa hẹp. Nếu mà hôm nay Argentina không dùng cái sức mạnh đó vượt qua cửa hẹp thì Messi và các anh em đồng đội của mình xách vali về nước, một người là Á quân vô địch thế giới mà phải xách vali về nước ngay từ vòng đầu vòng loại. Thì thưa anh chị em, trong khi đó những đội khác cũng vậy thôi, cũng phải là chiến đấu cho đến cùng. Nếu mà thua là cứ xách vali về nước. Có khi đến lúc mà cùng đường thì người ta lại có một cái sức mạnh, tức là dốc hết sức đó ra mà vượt thoát được cái khó khăn thử thách đó. Cũng giống như là anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, ai là người đau bệnh chạy đến với giáo điểm tin mừng giơ tay? Ai là người đau bệnh đâu, cho giơ tay cao lên coi, giơ cao lên đấy, giơ cao lên coi. Rồi chúng ta vỗ một tràng hoan, chúng ta đón chào những người đau bệnh đấy đến với giáo điểm tin mừng. Anh chị em, có những người bảo là con ở nhà con không thể nào đi được, con say xe con không chịu được, con ngồi ghế lâu là con đau lưng con không chịu được. Ấy vậy mà khi đến với giáo điểm tin mừng này, ngồi bao lâu cũng được, chẳng say xe, chẳng mỏi lưng, chẳng buồn ngủ, chẳng đau đầu, chẳng nhức lưng. Cái đó anh chị em đến đây là đi vào cửa hẹp hay cửa rộng? To lên, cửa hẹp hay cửa rộng? Anh chị em đến đây chấp nhận những khó khăn, những thiếu thốn là đi vào cửa hẹp hay cửa rộng? Rồi bây giờ nếu mà cửa hẹp thì anh chị em giơ cái cây quạt lên để chứng tỏ là anh chị em lựa chọn một cái sự khôn ngoan. Còn cửa rộng là giơ tay trái lên, giơ cái nắm đấm lên nhá. Được chưa? Là chưa cái nào nói cái nào giơ cái đó. Cửa hẹp là tay phải, cửa rộng là tay trái. Rồi anh chị em đến đây, chúng ta đến với lòng thương xót Chúa là đi vào cửa rộng hay cửa hẹp? Anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, phải chấp nhận, phải có những hy sinh là đi vào cửa rộng hay cửa hẹp? Anh chị em đến đây thay vì mình cưỡi ngựa xem hoa rồi la cà hết quán này đến quán kia, mua sắm phí phạm hết thứ này đến thứ khác, thay vì như vậy thì anh chị em cố gắng tiết kiệm, nghĩ đến người nghèo, bớt ăn bất ụ mặc, bất chi tiêu để chia sẻ cho người nghèo, thực hành lòng thương xót là đi vào cửa hẹp hay cửa rộng. Anh chị em đến đây và cầu nguyện và chấp nhận là mình cầu nguyện lâu giờ, chấp nhận là mình giữ thinh lặng, chấp nhận là mình giữ thái độ nghiêm trang sốt sáng khi vào trong nhà thờ, chứ không là ồn ào láo nháo mất trật tự là đi vào cửa hẹp hay cửa rộng. Và cửa hẹp đó là đường của Chúa hay của thế gian? Mẹ lên, đường hẹp là đường của Chúa hay của thế gian? Anh chị em tối nay cá độ bóng đá là đi vào cửa rộng hay cửa hẹp? Ui giời, tôi đã nói là cửa hẹp là tay gì? Cửa hẹp là tay phải, cửa rộng là tay trái. Vậy mà mấy bà đi bóng, mấy bà bỏ đi cá độ bóng đá là đi vào cửa hẹp rồi, chết rồi. Đi vào cá độ bóng đá là cờ bạc, là ăn chơi. Mà cờ bạc là ăn chơi là đi vào con đường của thế gian. Mà con đường thế gian là cửa rộng hay cửa hẹp? Cửa rộng thì giơ tay trái nắm đấm lên mạnh lên, bà kia cứ giơ cái quạt lên là thế nào cái bà kia? Không có phân biệt cửa nào rộng cửa nào hẹp nữa à? Tự nhiên tôi nói cửa hẹp thì giơ tay trái nắm đấm, cửa rộng giơ tay phải, à, cửa hẹp tay trái tay phải cái quạt, cửa rộng tay trái nắm đấm, được chưa? Cửa hẹp, cửa rộng. Đấy, cái bà này vẫn cứ giơ quạt lên là sao? Cái bà ông kia nữa kìa, tôi hay chưa? Đó, cái bà cứ vui vẻ đấy. Rồi có người là giơ cả hai tay là sao? Không có bắt cả hai tay. Một là chọn cửa hẹp, hai là chọn cửa rộng. Mà đi theo Thiên Chúa là đi vào cửa, mà đi theo thế gian là đi vào cửa. Mà rồi cái bà này nữa, không có phân biệt thế gian với Thiên Chúa, lấp la lấp lửng dứt khoát. Bà đừng có bắt cả hai tay, dứt khoát chọn một trong hai. Đi theo Thiên Chúa là đi vào cửa, đi theo thế gian là chọn cửa, ăn chơi là cửa, cờ bạc là cửa, tiêu xài phung phí là cửa, cầu nguyện là cửa, đánh nhau là cửa. Bà đánh nhau mà bà chọn đánh nhau mà chọn cửa hẹp đó là chọn được ma quỷ chứ làm gì mà chọn Thiên Chúa được. Cho nên chúng ta thấy là trong cuộc sống của mình phải tỉnh thức, phải tỉnh táo, phải tỉnh ngộ để khỏi lẫn lộn giữa cửa rộng và cửa hẹp. Mà Chúa nói rất rõ trong bài tin mừng ngày hôm nay, đấy là hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì dẫn đến diệt vong và nhiều người đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người lựa chọn con đường đó. Thánh Faustina, tông đồ của lòng thương xót, thưa anh chị em, cũng đã có một cái giấc mơ. Trong một cái giấc mơ đó, Chúa cho Faustina, anh chị em thấy đây là Thánh Faustina, tông đồ của lòng thương xót. Trong cái con giấc mơ đó thì Faustina thấy một thị kiến là có hai con đường. Một con đường rộng thanh thang, rất nhiều người đi trên đó. Họ đi một cách vui vẻ, họ dung dăng dung dẻ, họ mạnh khỏe, họ đi vào con đường đó. Bao nhiêu người chen nhau đi vào cái con đường rộng thanh thang. Nhưng Chúa cho Faustina thấy cuối cái con đường rộng thanh thang đó là vực thẳm, sâu thăm thẳm. Và người ta cứ lao xuống, người ta cứ lao xuống, người ta cứ lao xuống cái vực thẳm đó. Mà người ta cứ cắm đầu cắm cổ, người ta chạy theo cái con đường rộng. Rồi Chúa cho Faustina thấy một con đường khác, con đường hẹp. Trên con đường ấy rất ít người đi. Trên con đường ấy những người đi thì lao đao vất vả, liêu xiêu, ngã xuống rồi lết rồi bò, lại ráng trỗi dậy lại đi. Cứ vậy mồ hôi rồi nước mắt rồi máu cứ như thế mà đổ ra. Người này ngã, người khác dìu lên, họ dắt dìu nhau, họ đi ít người lắm. và họ cứ đi mãi với cái con đường hẹp, con đường mồ hôi nước mắt, con đường khổ đau đó. Nhưng cuối con đường, Chúa cho Faustina thấy cuối con đường ấy là cửa thiên đàng rộng mở, là sự sống đời đời, là hạnh phúc vinh quang. Nhưng buồn thay, chỉ còn lại rất ít người đi vào đó. Và Chúa còn cho Faustina thấy rằng cái con đường thanh thang rộng rãi ấy mà nhiều người đi, thì trong đó lại có nhiều người được Thiên Chúa tuyển chọn, tức là linh mục tu sĩ nữa. Đấy, một cái thực tế mà Chúa cho Faustina thấy như vậy. Và bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cũng nói rõ cho chúng ta là anh em hãy đi qua cửa hẹp, hãy đi vào con đường chật. Nhưng cửa hẹp và con đường chật dẫn đến sự sống đời đời, còn con đường rộng rãi thanh thang thì dẫn đến diệt vong. Nào anh chị em, bây giờ mỗi người suy nghĩ thử coi, cái con đường mà tôi đang đi, con đường mà tôi lựa chọn tôi đi, Chúa không ép ai đi con đường nào hết. Chúa để cho mỗi người có được tự do lựa chọn. Cũng giống như anh chị em đến đây hoàn toàn tự do. Có ai ép anh chị em đến đây không? Có ai dụ dỗ anh chị em đến đây không? Có ai cưỡng bức anh chị em đến đây không? Tất cả chúng ta đến đây hoàn toàn tự do. Anh chị em tự do lựa chọn đến giao điểm tin mừng này, thay vì đi ăn chơi là chọn con đường rộng hay con đường hẹp. Đó, giờ lại quên rồi, thấy chưa? Tôi rất là phải tỉnh thức, tỉnh giấc, tỉnh ngộ để biết đường nào là đường hẹp, biết đường nào là đường rộng. Tôi đã nói lại, đường hẹp thì chúng ta giơ tay phải lên và giơ cái quạt lên. Ai không có quạt thì giơ tay phải lên. Còn đường là đường hẹp, còn đường rộng rãi thanh thang là bên tay trái, giơ cái nắm đấm lên. Rõ chưa? Chúng ta lựa chọn đến giao điểm tin mừng này là con đường rộng hay con đường hẹp? Chúng ta lựa chọn đến giao điểm tin mừng này cầu nguyện thay vì ngồi nói chuyện là con đường hẹp hay con đường rộng? Bắt đầu hoảng ra. Phải phân biệt rõ ràng, phải tỉnh giấc để biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Và chính vì chúng ta đi theo đạo, giáo lý thì không vững, kinh thánh thì không rành, rồi lời của Chúa thì cũng không nhớ, cho nên là chả biết sống như thế nào cả, lấp la lấp lửng, cứ lơ lơ lờ mờ, không biết đâu là đường rộng đường hẹp. Bây giờ nghe cho rõ, lựa chọn cho đúng, cho chính xác, để mỗi người chúng ta phải tự do lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Đừng có đổ ra Chúa định cho tôi phải xuống hỏa ngục, hay là Chúa định cho tôi phải lên thiên đàng. Thánh ý của Chúa là muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. Chắc chắn đó là điều không bao giờ sai chuyển. Lòng thương xót của Chúa là muốn cho tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc đời đời bên lòng thương xót Chúa. Điều đó là điều chắc chắn. Và để làm việc đó, Chúa còn phải xuống tận trần gian này, làm một con người như là người tội lỗi vậy, và chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá, gánh lấy hết tất cả tội lỗi của nhân loại, và đi vào con đường rộng hay con đường hẹp? Tỏ lên, đường rộng hay đường hẹp? Những người muốn đi theo Chúa thì đi vào con đường rộng hay con đường hẹp? Những người mà ăn chơi trác táng là con đường rộng hay con đường hẹp? Những người muốn được người ta tung hô vinh danh khi mình đi làm việc tông đồ là đường rộng hay đường hẹp? Ôi, bắt đầu giơ cả quạt cả đấm đấm lên, thấy chưa? Vẫn không phân biệt được. Cho nên là chúng ta giữ đạo một cách lơ mơ lắm. Giữ đạo theo thói quen thôi, giữ đạo cái hình thức thôi, giữ đạo là ai sao tôi vậy thôi. Còn mỗi người chúng ta không chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Chúa ban cho mình có cái đầu, Chúa ban cho mình có sự suy nghĩ. Và con người sở dĩ hơn con vật là nhờ con người có lý trí, có cái đầu, có suy nghĩ, có lựa chọn, có tự do. Còn con vật nó không có suy nghĩ, nó không có lý trí, chả lẽ chúng ta sống như con vật sao? Không được. Chúa ban cho mình làm con người, Chúa ban cho mình làm con Chúa, đó là một cơ ơn vô cùng lớn rồi.
đừng để mất cái ơn đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ, trước mỗi việc gì, trước mỗi lời nói, trước mỗi hành động, trước mỗi việc làm, và ngay cả suy nghĩ của mình thì cũng phải suy nghĩ cho đúng, cho chín chắn, cho rõ ràng, không có lơ mơ, không có lờ mờ. Làm cái gì thì làm cho nó chính xác, nói cái gì thì nói cho nó đúng đắn, và luôn luôn lời nói, việc làm, tư tưởng nó phải làm một với nhau. Cho nên lựa chọn rõ ràng, đường rộng hay đường hẹp, đi theo Chúa là chọn con đường, đi theo thế gian là con đường, ăn chơi là con đường, cãi nhau là con đường, vào nhà thờ mà cãi nhau là con đường. Bắt đầu phải thấy, bắt đầu hoang mang hay chưa? Vào nhà thờ là đường rộng hay đường hẹp? Nghe, nghe, nghe. Vào nhà thờ là đường rộng hay đường hẹp? Hẹp. Mà cãi nhau trong nhà thờ là đường hẹp hay đường rộng? Cho nên có khi ta đi theo Chúa nửa chừng, rồi lại rớt tõm xuống cái con đường diệt vong, vì không có theo cho đến cùng. Đã chọn đến giao điểm tin mừng này rồi, đã mất thời giờ, mất công sức, mất tiền bạc đến giao điểm tin mừng rồi, mà vẫn không chịu đi cho nó chót cái con đường hẹp. Đến đây dành thời giờ mà cầu nguyện, dành tiền bạc mà làm việc bác ái, dành tâm sức mà quan tâm đến người khác, thì thay vì như vậy, nếu chúng ta đến đây dành thời giờ cầu nguyện, dành tiền bạc làm việc bác ái, dành tâm sức để mà thấm nhuận lòng thương xót của Chúa, là đi vào con đường rộng hay con đường hẹp? Nhưng mà tiếc thay, người ta đến đây, người ta lại không dùng thời giờ cầu nguyện, mà dùng thời giờ để đi ăn hàng, là đường rộng hay đường hẹp? Mà dùng thời giờ để ngồi không cầu nguyện, mà lại ngồi 8, hết 8 rồi đến 9, rồi đến buôn dưa lê. Biết buôn dưa lê không? Biết không? Buôn dưa lê là cứ lê hết chỗ này, lê chỗ kia, rồi nói chuyện này với người ta, gọi là 8 đó, là buôn dưa lê đó, là chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay đó. Thì nếu ta đến giáo điểm mà thay vì dành thời cầu nguyện, dành thời giờ đi buôn dưa lê, dành thời giờ 8 với nhau, thì là cửa rộng hay cửa hẹp? Rộng. Bà kia vẫn cứ giơ tay vừa quạt lên, Chúa tôi, thảo nào bà hay cứ vô nhà thờ bà nói chuyện là phải rồi. Rồi anh chị em thấy, đến đây thay vì ngồi trước Chúa mà cầu nguyện, lại la cả hết quán này đến quán kia ăn uống, lại đi mua hết cái này đến cái nọ, là mình lựa chọn đường rộng hay đường hẹp? Đường rộng. Mà anh chị em đây đã mất thời giờ, mất công sức, mất tiền của, mà đến đây lại nửa chừng xuân, lại lấp la lấp lửng, không có dốc hết lòng hết sức vào mà cầu nguyện, không có hy sinh hãm mình, thì chúng ta thấy uổng quá, tiếc quá. Đã như vậy mà còn không đi cho nó chọn đi, đã đến đây rồi, đã từ Mỹ về, từ Pháp về, từ Âu Châu về, đã từ Bắc về, từ Nam lên, từ Trung xuống, vậy mà không dành thời giờ cầu nguyện, vậy mà không dành tiền bạc làm việc bác ái, vậy mà không dành tâm sức mà nói chuyện với Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, thì thưa anh chị em, tiếc ơi là tiếc, uổng ơi là uổng, xót ơi là xót, tiếc lắm. Tôi đứng tôi nhìn tôi bảo trời ơi, đã đến đây rồi mà sao không đi cho nó hết con đường đi. Con đường tình ta đi với bàn tay nhỏ bé, con đường thủ đô con đà, đà, đà. Tại sao mình không đi hết cái con đường tình ta đi, mà đi nửa chừng rồi mình lại quay lại và lại đi lại cái con đường xưa lối cũ, có bóng trăng thơ thế ta ta tàn tàn. Uổng quá thưa anh chị em, tiếc quá thưa anh chị em. Cho nên cố gắng lên nhà, đến đây trưởng đoàn, những người hướng dẫn khách hành hương, nhắc nhở họ là ngay trên xe phải mở những bài giảng về lòng Chúa thương xót để cho họ nghe, thay vì là ngồi nói chuyện tám đủ thứ chuyện khác. Rồi đến đây thì vào thẳng viếng Chúa, viếng Đức Mẹ. Đã đến nhà người ta, chủ nhà thì chưa thăm, chạy xuống bếp hỏi có gì ăn không, người ta có chịu không? Người ta có cho mình ăn không? Không. Đến nhà người ta, nhà vua, nhà chưa vua nhà, thấy nhà ta có cây mận, leo lên cây mận hái, chủ nhà có đồng ý không? Không. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này cũng vậy, chưa vào viếng Chúa, chưa vào viếng Đức Mẹ, đã ghé hết quán này quán kia, la cả ăn uống mua sắm, Chúa vẫn bảo nó đến chưa, nó đang ăn hàng. Đức Mẹ đứng ngồi bảo nó đến chưa, nó đang mua quần mua áo. Rồi Thánh Faustina, họ đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa, nó đang ngồi quán cà phê. Rồi Thánh Gioan Phaolô lụ khụ cầm cái gậy ra bảo đến chưa, nó đang đi chợ, nó đang mua áo mua quần. Thì chúng ta thấy rằng là Chúa, Đức Mẹ, các thánh buồn không? Buồn chứ. Anh chị em là chủ nhà mà người ta đến nhà mình, người ta không vào nhà mình mà ta cứ đứng ngoài, người ta ăn hàng, mình có chịu được không? Không. Hoặc người ta chạy sọc xuống bếp, người ta lục niêu, người ta ăn chịu được không? Không. Vậy cho nên là anh chị em nhớ, đến đây là đừng có cưỡi ngựa xem hoa, mà hãy đi thẳng vào với lòng thương xót Chúa, để coi ở đây Chúa đang muốn tôi làm cái gì, Đức Mẹ đang mong mỏi tôi cái gì. Thánh Gioan Phaolô II, Thánh Faustina, những tông đồ của lòng thương xót Chúa đang thiết tha chờ đợi tôi làm gì đây. Đấy mới là điều quan trọng. Và khi anh chị em đi vào con đường hẹp đấy, thay vì anh chị em lấy tiền đó để mua quả cáp các thứ, thì mình lại lựa chọn những phương tiện truyền thông, là những máy nghe giảng, là những sách lòng Chúa thương xót, là chuỗi chẳng hạt, là những phương tiện truyền thông ấy anh chị em đem về gửi tặng cho những người khác, giới thiệu cho những người khác. Đây lòng thương xót Chúa, đây lòng Chúa xót thương. Anh chị em làm vậy là đi vào con đường rộng hay con đường hẹp? Giờ mới lại cuống lên là chả hay biết rộng hay hẹp nữa rồi. Không bao giờ chịu tỉnh đi đâu. Đó là con đường rộng hay con đường hẹp? Hẹp. Mà anh chị em đến đây lựa chọn đường rộng hay đường hẹp? Mà anh chị em ăn chơi là đường hẹp hay đường rộng? Đấy, rồi bắt đầu tỉnh hết đó. Biết cái nào là hẹp, cái nào là rộng. Vì thế mà khi chọn con đường hẹp thì có một cái quy luật Chúa nói, đấy là luật vàng: điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. Nhớ, nhớ thật kỹ, điều gì con muốn người ta làm cho con, quạt xa, quạt cho mình làm cho con nha. Điều gì con muốn người ta làm cho con, điều gì con muốn người ta làm cho con, mạnh lên, điều gì con muốn người ta quạt sang cho người bên phải thì con hãy làm cho họ. Điều gì con muốn người ta thì con hãy. Anh chị em muốn người ta quạt cho mình thì mình hãy. Anh chị em muốn người ta cười với mình thì mình hãy. Anh chị em muốn người ta chào mình thì mình hãy. Rồi quay sang bắt tay chào người bên phải một cái. Bắt tay coi mình muốn người ta chào mình thì mình phải chào người ta. Bắt tay người bên trái, bắt tay người đằng trước. Mau lên cái hồ đi mà nhìn. Bắt tay người đằng sau. Ừ, cái bà này ngồi đứng mà đọc kinh à? Quay ra là sao bắt tay? Mau làm đi. Làm. Tất cả mọi người phải thực hành lời Chúa ngay tại đây, ở đây và bây giờ. Ở đây bây giờ mà còn chưa thực hành lời Chúa mà bảo thư Chúa, thôi con để dành, con về nhà con làm. Có làm được không? Không. Ở đây nè, tôi đang nói ầm đây nè, tôi đang nói ào ào đây nè, tôi quát lên, tôi hét lên mà còn chưa chịu làm. Về nhà ở đó mà làm. Về nhà muốn chồng mình chào mình thì mình phải chào chồng, chứ còn chào người ông hàng xóm cái bà đấy vẫn thật. Muốn chồng mình chào mình đi chào ông hàng xóm. Muốn vợ mình cười với mình thì mình phải. Muốn vợ mình cười với mình thì mình phải cười với vợ. muốn bà hàng xóm hỏi thăm mình thì mình phải hỏi thăm bà hàng xóm. Đấy là điều mà Chúa bảo, điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. Con muốn người ta chào con thì con chào họ. Con muốn người ta cười với con thì con cười với họ. Con muốn người ta quan tâm đến con thì con hãy quan tâm đến họ. Con muốn người ta chửi con thì con hãy bà này dữ thật. Có ai muốn người ta chửi mình không? Không. Thì mình đừng chửi người ta, chứ không phải muốn người ta chửi mình thì mình đi chửi họ. Ủa tôi cái cô này dữ quá. Thì anh chị em thấy ở ngoài thế gian, ở ngoài đời á, thế gian thì bảo là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Kỷ sở bất dục, điều mình không muốn người ta làm cho mình. Vật thi ư nhân thì mình cũng đừng làm cho người ta. Đấy là về mặt tiêu cực thôi. Tôi không muốn người ta chửi tôi thì tôi đừng chửi họ. Tôi không muốn người ta lườm tôi thì tôi đừng lườm họ. Tôi không muốn người ta mắng tôi thì tôi đừng mắng họ. Tôi không muốn người ta nói xấu tôi thì tôi đừng nói xấu họ. Nhưng mà cái đó chỉ là để đừng phạm tội, mà không có thiết lập được một cái tương quan nào với người khác. Còn luật của Thiên Chúa, Golden Rule, luật vàng, luật vàng của Chúa, đấy là điều gì con muốn người ta thì con hãy nhớ kỹ như vậy. Anh chị em muốn người ta cầu nguyện cho anh chị em thì anh chị em cũng phải cho nên khi mà lên đặt tay cầu nguyện mỗi ngày ở đây 3 tiếng đồng hồ, từ 2 giờ cho đến 5 giờ tôi đứng tôi đặt tay cầu nguyện, thì trong lúc mà chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em thì mỗi người chúng ta đều muốn người ta cầu nguyện cho mình. Lúc bạn đi đây coi, bạn đi đây. Lúc người này lên để mà chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho người này, con có muốn được đặt tay cầu nguyện không?
Có.
Có không?
Có.
Có rồi. Đây. Thì lúc mà chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho người này thì tất cả cộng đoàn của chúng ta cũng phải cầu nguyện cho họ. Để người này được đặt tay cầu nguyện rồi thì lúc người ấy về, người khác lên thì người này, lúc mà người khác lên thì con làm gì cho họ?
Cầu nguyện ạ.
Con cầu nguyện cho họ. Cứ như vậy. Cho nên đừng có anh chị em nào mà đến đây mà mang cái ích kỷ là chỉ muốn được đặt tay cho mau khỏi rồi đi về. Không có được thái độ ích kỷ như vậy. Và nếu mình có cái ích kỷ như vậy thì không bao giờ Chúa ban ơn. Vì tôi đến đây là tôi mong ước được cộng đoàn đặt tay cầu nguyện cho tôi, thì tôi cũng có bổn phận là được đặt tay xong rồi, về chỗ rồi thì cũng ngồi đó mà đọc kinh cầu nguyện cho người khác. Như thế thì ơn Chúa mới xuống trên anh chị em được. Vì tôi muốn người ta làm cái gì cho tôi thì tôi phải làm cho họ. Tôi muốn người ta cầu nguyện cho tôi thì tôi cũng phải cầu nguyện cho người ta. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con thưa cộng đoàn là à, con
to lên.
Con tên là Anna Mai và con ở giáo họ Kim Phô thuộc giáo phận Hà Nội.
Rồi, nó to lên con, giọng trầm quá, chúng tôi giọng rồi nó to lên. Rồi, con tên là Mai ở Hà Nội, rồi con được ơn gì?
Con được con bị ung thư là gần 6 năm rồi. Thế trong thời gian mà được hơn 3 năm á thì là con lại sinh thêm một cháu thứ ba. Thì là hai cháu trước là cháu dai rồi. Thế khi mà con chữa được 1 tháng thì con vào trong ở, con gặp cha ở nhà thờ Sao Mai. Là buổi cuối cùng là cha chia tay nhà thờ Sao Mai để cha nhận điểm ở đây. Thì là con khấn và con xin với lòng thương xót Chúa, là con theo lòng thương xót Chúa đọc vào 3 giờ chiều là được hơn 4 năm rồi. Thì sinh em, trong coi như đến bây giờ là em được hơn 1 năm rồi, 13 tháng. Và khi con sinh em xong được 3 tháng thì là con lại bị di căn hết, di căn xương, di căn não, di căn tủy và di căn ngực. Thì khi đó liệt thì là con vào bệnh viện ca thì ca họ giả, thế là con mới vào bệnh viện Vimec. Thì Vimec họ cấp cứu con trong vòng được hơn 1 tháng. Thì các chị con thì con lấy, con là người lương dân đó, lấy chồng
con có đạo không,
con lấy chồng theo đạo. Thì các chị nhà con, hôm nay con đi với các chị nhà chồng á, thì các chị ấy, có một chị gọi một người đến để bấm được cái chân và kết hợp với thuốc đích, thì độ khoảng hơn một tháng sau thì con lại đi lại được. Và đến bây giờ là con được gần 1 năm rồi, từ lúc bắt đầu con liệt. Vâng, và đến giờ là ung thư là con được gần 6 năm. Mà quan trọng nhất là con muốn vào đây con tạ ơn và nói đó là khi mà con sinh em ấy ạ. Đấy, và khi sinh em xong thì cũng có một cha đặt tên cho em là Hồng Ân. Đó, vâng.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là cô này, cô ấy đã đến và lúc chúng tôi làm ở nhà thờ Sao Mai, thì cô đã đến nhà thờ Sao Mai, cô ấy xin đặt tay cầu nguyện và cô đã được Chúa chữa lành căn bệnh ung thư. Và lúc mà sinh đứa thứ ba mà đang bị như vậy thì có nguy cơ là đứa bé đó không có được an toàn, nhưng mà đứa bé đó đã được sinh ra bình an mạnh khỏe. Và cô ấy bị bệnh di căn, nó qua xương, qua tủy, qua não, qua ngực nữa, nó di căn qua xương, qua tủy, qua não, qua ngực. Bây giờ cô đứng lên đây coi người ta có thấy cô có còn di căn không. Thưa anh chị em, đây là một người mà bị, con bị ung thư đầu tiên là ung thư gì?
Ung thư phổi ạ.
Vâng, một người là ung thư phổi cách đây mấy năm?
Gần 6 năm rồi ạ.
Gần 6 năm, lúc đó là chúng tôi đang làm ở nhà thờ Sao Mai. Cô đến nhà thờ Sao Mai, lúc đó cô lại mang thai. Vâng, ung thư phổi rồi mang thai, đứa bé được khỏe mạnh. Rồi tiếp theo là cô bị di căn qua tim, qua não, qua
ngực, tủy, não, xương.
Ngực, tủy, não, xương, phổi, xong rồi ngực, tủy, não, xương. Mà bây giờ cô ấy như thế này, anh chị em thấy có tin được không? Quay có nhà thấy không? Cho một tràng pháo tay thật lớn đi thưa anh chị em. Đây, cô quay cho mọi người nhìn thấy. Nhiều người mà chả có một cái ung thư nào mà cũng chả được khỏe mạnh và xinh xắn được như cô này. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 35 ạ.
35 tuổi, và hôm nay một người đã được ơn của Chúa như vậy và không có quên ơn của Chúa. Đã mà thưa anh chị em nhớ, đây là một người tân tòng, lấy chồng rồi mới theo đạo. Con theo đạo lúc đó là con bao nhiêu tuổi?
Lúc đấy là con 21 tuổi ạ.
21 tuổi, bây giờ là 35, phải không? 21 tuổi mới theo đạo, một người tân tòng mà còn biết quay trở về tạ ơn Chúa bằng một lời chứng như vậy. Cùng đi với con có ai?
Có các chị con.
Đây à, rồi mời con này lên đây. Rồi, mời con lên đây để làm chứng cho mọi người thấy rõ. Đi hết lên đây, kéo nhau hết lên đây cho con. Đầu nhà chồng của con đâu, kéo nhau hết lên đây.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Hoa, giáo họ Kim Phô, giáo xứ Nam Định ạ.
Đứng trên này. Con là gì của cái cô ung thư này?
Con là chị chồng của em ạ.
Rồi. Con là gì?
Con là cháu ạ.
Cháu của ai?
Con là cháu của chồng cô ạ.
Cháu của cô ung thư.
Vâng ạ.
Con tên gì?
Con tên là Anna Nhung ạ.
Anna Nhung là cháu của ung thư. Còn cô là gì?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Trúc ạ.
Trúc, con là gì của ung thư?
Con là chị chồng ạ.
Chị chồng của ung thư, cháu của ung thư. Đây là cũng chị chồng của ung thư. Rồi, ba người này làm chứng rồi, có phải cô này cũng bị ung thư không?
Dạ vâng ạ.
Rồi có phải cô được khỏi không?
Dạ em rất là sốt mến và được Chúa cứu chữa.
Rồi, còn con nói tiếp cho mọi người nghe.
Dạ, con muốn hỏi.
Con được ơn gì?
Con được ơn cầu nguyện cho mẹ con đã 2 lần chết đi sống lại ạ. Vâng. Cách đây năm 2001 mẹ con bị tai biến, bị bóc tách động mạch chủ và bệnh viện đã giả về. Thời gian đó ở nhà đã căng giạp, đã chuẩn bị áo quan hết rồi. Thì ngay trong đêm hôm đấy con đã đi cùng với bạn con đến từng nhà thờ cầu nguyện và xin Chúa thương cho mẹ con. Thì sau thời gian mẹ con trở về bệnh viện trả về ấy, thì mẹ con dần dần hồi phục và sống được sau 10 năm. Mẹ con tiếp tục lại bị một lần nữa là kịch bệnh đấy ạ. Thì mẹ con cũng vẫn bệnh đó, và mẹ con bị hôn mê sau khi mổ là 8 ngày 8 đêm. Thì trong suốt thời gian đó, các hội đoàn cộng đoàn ở giáo xứ Nam Định và giáo họ Kim Phô cùng các cha thân tín đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho mẹ con, và tưởng chừng là mẹ con đã phải theo Chúa rồi, nhưng mà Chúa lại thương một lần nữa. Đó là năm 2011.
Hallelujah. Rồi, còn bản thân con.
Dạ, bản thân con thì con được rất nhiều ơn. Nhưng mà con chưa
không biết nói sao phải không? Rồi, còn con làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này? Hôm nay chúng con rủ nhau đến đây.
Thưa cha, thì qua rất nhiều người nói và ông bà con cũng nói á, thì con có xem các lòng thương xót Chúa trên mạng á, thì con thấy là rất nhiều được ơn lành của Chúa ban của mọi người ở đây, nên hôm nay con đến để cầu xin Chúa ban ơn lành cho con á.
Rồi con
dạ lấy cha, con từ mẹ
có đạo không?
Dạ con là đạo truyền đấy ạ. Vâng, thế nhưng mà qua thời gian trong cuộc sống thì con cũng đã bỏ Chúa 8 năm. Vâng, con đi theo người chồng của con là ngoại đạo. Thế sau khi mà mẹ con ốm thì con chăm sóc mẹ con, hàng đêm con nghe bài kinh của cha, rồi là con đã tìm đường quay về với Chúa.
Con đã quay về với Chúa chưa?
Dạ vâng, con quay về. Hôm nay là
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì sau 8 năm người con cái của Chúa đây đã bỏ Chúa và hôm nay đứng lên công khai nhìn nhận. Nói.
Dạ hôm nay là chính thức ngày đầu tiên con quay về ạ.
Chúng ta thấy nhiều khi đôi khi Chúa phải dùng những cái biện pháp mạnh là cho mẹ mình bệnh đến bị thập tử nhất sinh mà gần chết. Rồi Chúa cứu người mẹ về phần xác để cứu linh hồn đứa con. Cứu phần hồn đứa con thì Chúa cứu phần xác người mẹ. Cho nên anh chị em đến đây mà được những ơn phần xác là mục đích của Chúa. Chủ yếu là để đưa những người cứng lòng, cứng tin để họ nhận biết Chúa mà họ được cứu về phần linh hồn. Đó mới là điều quan trọng. Vì phần xác rồi có khỏe mấy rồi cũng chết, mà phần linh hồn thì không bao giờ chết. Nó sẽ sống mãi, vì Chúa đã dựng nên con người thì không bao giờ chết. Con người sẽ sống mãi để hoặc là được hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là để trầm luân đời đời. Dù muốn hay không, đừng có bảo là tôi tự tử tôi chết là hết, không có hết đâu. Đừng có bảo tôi khổ quá thôi tôi chết cho nó xong, không có xong đâu. Nhưng mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới là hạnh phúc đời đời hay trầm luân đời đời, tùy theo mình lựa chọn. Nếu lựa chọn con đường rộng, con đường thanh thang thì dẫn đến trầm luân đời đời. Nếu lựa chọn con đường khó, con đường đau khổ, con đường hẹp thì đưa đến hạnh phúc đời đời. Nào anh chị em lựa chọn trầm luân đời đời hay hạnh phúc đời đời? Muốn hạnh phúc đời đời thì anh chị em lựa chọn con đường hẹp hay con đường rộng?
Con đường hẹp.
Nếu lựa chọn con đường rộng thì anh chị em sẽ dẫn đến hạnh phúc đời đời còn phi ở bà. Gớm làm gì có của. Lựa chọn con đường rộng mà đòi dẫn đến hạnh phúc đời đời làm gì có của. Làm gì mà được lời lãi cả thế gian lại rỗi linh hồn làm gì có của. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, chứ không phải được lời lãi cả thế gian đi đường con đường rộng rồi thì lại bay vọt về trời. Vậy thì những cái thằng nghèo, những thằng khổ, những thằng bệnh hoạn tật nguyền nên nó cả đời nên nó khổ rồi nó chết rồi nó cũng xuống hoàng ngục hết à? Rồi thì vậy thì đời còn Chúa còn có lòng thương xót ở chỗ nào, công bằng ở chỗ nào? Cho nên những con người đang chấp nhận thiệt thòi, đang chấp nhận thua thiệt, đang chấp nhận thử thách mà vẫn kiên trì thì cái phần thưởng là hạnh phúc đời đời. Còn những người mà phây phây đời này, đi vào con đường rộng, vinh vinh vang vang, tưởng để ta đây ngon, ta đây có tiền, ta đây có quyền, ta đây có danh, ta đây có sắc, ta đây có địa vị, rồi vinh vinh váo váo, vinh vinh vang vang. Xin lỗi, con đường rộng thanh thang ở đấy chỉ dẫn đến sự mất đời đời, trầm luân đời đời mà thôi. Đây, gửi tặng cho con đứng mà con đã bỏ ngày 8 năm, hãy ôm trầm lấy ngài, xin Chúa dìu dắt con về nha. Đây gửi cho cô ung thư cái máy 365 bài giảng. 5 cái ung thư, một cái ung thư đủ chết rồi, chơi 5 cái. Đây con, cháu của ung thư đây. Rồi đây là chị của ung thư. Đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho tứ đại gì đó, tứ đại mỹ nhân hả? Vâng. Mà mỹ nhân mà không đi vào con đường hẹp thì mỹ nhân cũng tiêu. Rồi đây mời thêm, đây là, đây cũng tứ đại mỹ nhân đây, đây. Anh em chỉ so sánh coi là tứ đại mỹ nhân đó với tứ đại mỹ nhân này cái nào ngon nha. Đây là một mỹ nhân. Bước lên mỹ nhân. Rồi hai mỹ nhân. Rồi ba mỹ nhân, bốn mỹ nhân. Rồi cho mời chào pháo tay. Con tên gì?
Con tên là Phạm Phương Thanh.
Thanh mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 1A.
Rồi con tên gì?
Con tên là Đại Thảo Văn.
Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 4.
Ngon lành. mấy tuổi mày?
Con 1 tuổi ạ. Dạ con được 1 tuổi ạ.
1 tuổi. Rồi con còn con?
Con 32 tuổi ạ.
32 tuổi, đây là tứ đại mỹ nhân. 5 tuổi, 4 tuổi, 1 tuổi và 32 tuổi. Con được mấy đứa?
Dạ con được 3 cháu ạ.
Rồi, con lập gia đình bao nhiêu năm?
Con lập gia đình được 8 năm rồi ạ.
8 năm được 3 cháu. Rồi, lời con chia sẻ cho mọi người coi ơn Chúa xuống cho gia đình con như thế nào, con ở đâu, làm gì?
Dạ thưa cha, con ở ngoài sở kiện ngoài Bắc ạ.
Làm gì?
Con trước kia thì là giáo viên nhưng mà bây giờ thì ở nhà để chăm ba bạn này ạ.
Chăm ba bạn, rồi còn cái bạn lớn kia thì bạn làm cái gì?
Bạn lớn thì làm công nhân dạ.
Rồi chúng con, gia đình chúng con cảm thấy ơn Chúa xuống như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thực chất thì con được cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa thì cách đây đến tháng này là được đúng tròn 1 năm cha. Trước kia thì nói thật là con theo đạo thì cũng chỉ gọi là đi lễ để giữ đạo thôi. Nhưng mà từ khi mà con được biết đến lòng thương xót Chúa thì con cảm nhận từng cái lời giảng trong bài giảng của cha, từng lời phúc âm nó thấm vào tâm hồn con. Và con thấy là Chúa thật bao la, Chúa ban cho mọi người rất nhiều ơn. Và từ khi ấy là con luôn tín thác vào Chúa.
Hallelujah. Rồi lớn lên con có đi tu không?
Có.
Con có đi tu không?
Có.
Ngon lành. Con bé này có đi tu không? Gật. Có không? Có không? Có. Có. Rồi cho gửi tặng cho Ma Sơ nha. Ma Sơ này giỏi nhất, lớp 4 tuổi, lớp 4. Rồi, tặng cho Ma Sơ. Rồi đây tặng cho con Ma Sơ thứ hai, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con biết đọc chưa?
Con biết đọc rồi.
Biết đọc rồi. Đọc kinh rồi, đọc kinh lòng thương xót coi lệnh. Vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy cha hằng hữu.
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha và Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền vì
tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa tôi Ma Sơ dễ thương quá. Đây còn còn cái Sơ con nít này. Đây gửi cho Sơ nhá. Rồi để gửi cho, rồi cho con. Rồi còn gì nữa cho bố con. Đây gửi tặng bố con thích cái gì? Đây con về.
Cho cái gì con nhận cái
đấy. Đây đưa về cho bố con nha. Nói là cha gửi tặng cho bố nha. Rồi Chúa chúc lành cho tứ đại mỹ nhân. Một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Con cảm ơn cha.
Vâng thưa anh chị em, có những người mà tới 31 tuổi mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Suốt 30 năm trời mình đi theo Chúa mà mình chưa cảm nhận, chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Đến đúng một năm nay thì cái cô giáo mà ở bìa không có chăm sóc các học trò nữa, ở nhà chăm sóc ba đứa bé, mới cảm nhận được lòng Chúa thương xót là như thế nào. Rồi, xin đây bé, đây con. Rồi, mời con đứng lên trên này. Rồi, con tên gì?
Con tên là Du Xe Nguyễn Trung Đạt.
Đạt mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi, con ôm cái gì đây?
Con mang con heo lên làm bác ái.
Con ôm con heo lên làm bác ái. Con heo này con nuôi mấy tháng rồi? Nuôi bao lâu rồi?
Nghỉ hè cho đến bây giờ.
Từ hồi nghỉ hè đến bây giờ. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để tuyên dương những tấm lòng bác ái. Vì con biết là ở giáo điểm Tin Mừng này, trong tháng 7, các bạn, 60 bạn học sinh lớp các lớp giáo lý rước lễ, rồi thêm sức và bao đồng cùng với các em giúp lễ và ca đoàn, được các thầy các sơ cũng dẫn đi để làm bác ái trong tháng 7. Và đây là con heo con đóng góp với các bạn của giáo điểm Tin Mừng trong tháng 7. Rồi con bỏ vào rổ ấy cha, bỏ đó. Chúng tôi cho các em học giáo lý mà học xong đến nghỉ hè, không phải để các em ở nhà chơi. Vẫn buổi tối 7 giờ các em vẫn đi tham dự thánh lễ và cho các em thực hành lòng thương xót bằng cách là các em bỏ heo trong suốt mùa hè, rồi đến tháng 7 các em đem đó đi đóng góp chia sẻ với những bạn khác ở vùng sâu vùng xa. Trên anh chị em ở nhà nhắc nhở con em của mình tập cho nó, không cần nhiều, chỉ cần vài đồng cũng được, nhưng mà tập nó biết muốn làm gì cho, muốn người ta làm gì cho mình thì mình hãy làm cho người ta, muốn người ta chia sẻ với mình thì mình cũng chia sẻ với người ta. Đây là hình ảnh một đứa bé 9 tuổi đang làm công việc đó. Anh chị em về nhắc con em của mình tập cho nó làm cái điều đó nha. Tập dù không có nhiều, không có cần nhiều, nhưng mà cần tấm lòng, cần cái ý thức của nó. Chứ còn hơi một tí má kem lại kem con má sô cô la con má iPhone con cưng của má, con cưng của má, mình làm hư con của mình đi chứ không cưng kiết gì cái chuyện đó. Nó đòi cái gì cũng cho nó, rồi chiều nó hết mọi thứ. Ăn xong má rửa chén cho con, mày đi ra rửa chén, không rửa thì mai ăn lại cái chén cũ đó cho nó chừa đi, chứ không phải hơi một tí thì chiều nó, chiều con mình nó hư đi làm gì. Con cởi áo cho mẹ thay cho, áo dơ vô thay, không thì cứ mặc áo dơ, chứ không phải là mẹ thay cho con, rồi mẹ rau mặt cho con, mặt mày dơ vô cái rửa mặt, nhớ
không? Dạ.
Nhớ
không? Dạ nhớ.
Đó vậy đó. Chứ không phải là hơi đi rửa mặt cho nó, làm mọi thứ cho nó, chiều nó hết mọi cái thì còn cái gì nữa. Rồi mai mốt nó đâu có làm gì cho người khác đâu, nó toàn người ta làm cho nó thôi à, nó có làm gì cho người ta đâu. Vậy thì luật của Chúa sống thế nào, anh chị em giáo dục con của anh em ra sao? Mà khi càng lắm tiền càng nhiều của thì con người nó càng hư đi chứ được cái gì đâu. Lắm tiền nhiều của thì chiều con mình suốt ngày chơi game, suốt ngày iPhone, rồi suốt ngày là ăn rồi bị bệnh béo phì, có sợ béo phì không?
Dạ sợ.
Quan không? Quan nhiều không?
Có.
Nó còn nít đâu biết gì, cho nên bố mẹ mà không hướng dẫn nó là chết. Rồi con được ơn gì của Chúa, con dạy con sao mà để nó được như vậy, biết nghĩ đến người khác.
Dạ con được ơn lớn nhất là con được đến đây với Chúa.
Vâng, anh chị em thấy nói rất là khó nói mà thật là tuyệt vời. Ơn lớn nhất của con là được đến đây với Chúa. Anh chị mình có cảm nhận đây là cái ơn lớn hay không? Hay là bị bắt buộc phải đến rồi không đến không được? Không, phải thấy rằng đây là cái ơn lớn nhất của con là được đến đây với Chúa. Hallelujah. Nè, lớn lên có đi tu không?
Không.
Mất một cha rồi, nãy có hai sơ đó, hai bé nó đi tu đó, sao con không đi tu? Đi không?
Dạ không.
Vẫn không. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Rồi, đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Biết đọc không con? Biết đọc chưa?
Dạ, biết.
Rồi, biết rồi. Đây, cha gửi tặng cho con cái quạt. Ơn lớn nhất của con là được đến đây với lòng thương xót Chúa. Anh chị em phải thấy là cái phúc lớn lắm. Lớn lắm mà có những người từ Mỹ, từ đâu đâu về đây, họ lặn lội cũng được đến đây với lòng thương xót Chúa. Chị Đầu Kiến. Rồi, cảm ơn chúng con. Rồi. Nó về chưa?
Dạ, con
ơi,
lần đầu tiên.
Rồi, nói đi.
Lộc ơi, lên đây Lộc ơi.
Con được ơn gì con nói?
Dạ, con cũng được ơn quay trở lại với Chúa.
Là ai?
Là cả gia đình con luôn.
Con nói to lên, nói cả gia đình con được ơn quay về với Chúa. Ơn như thế nào, nói to lên.
Dạ, con lấy chồng thì con đào theo. Còn chồng con thì đào cung Chúa. Mà
con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, con đạo theo.
Con đạo theo rồi, bây giờ những gia đình con ai được quay về với Chúa?
Dạ, cả gia đình con cùng về được 3 năm rồi.
Hallelujah. Vỗ tay to lên nha. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Mạnh lên. Hallelujah. Vỗ tay. Hallelujah. Đây là một cả gia đình mà 3 năm nay cái người tân tòng này đưa cả gia đình mình quay về với Chúa. Và một người tân tòng xác tín rằng ơn lớn nhất là được đến đây với lòng thương xót Chúa. Còn cô Đầu Kiến, cô có thấy rằng là cái lời của cái người tân tòng nói là đúng không? Ơn lớn nhất là được đến đây với lòng thương xót Chúa không?
Dạ đúng ạ.
Rồi còn cô có cảm nhận điều đó hay không?
Dạ có.
Vậy cô từ đâu đến?
Dạ con đến từ California, Mỹ.
Vâng, đây là một người đến từ California bên nước Mỹ. Cô vui lòng cô nói to lên. Ở đây toàn là những người già lãng tai. Làm chứng thì phải nói to lên cho mọi người nghe và cả thế giới nghe, chứ không phải chỉ những người ở đây. Vui lòng nói to lên. Rồi cô cảm nhận tại sao mà cô lại bay từ California bên Mỹ mà cô đến giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này mà không đi chơi ở những nơi khác vui hơn, sang hơn, đẹp hơn mà cô lại chạy đến đây. Cô đã được ơn gì, cô chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha, con là tân tòng. Con vừa vào đạo được tháng 3 năm nay. Đó là cái ơn lớn nhất của cuộc đời con.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Nay cô bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 44 tuổi.
44 tuổi mà mới được làm con của Chúa là từ tháng 3 năm 2018. Đó là cái ơn mà lớn nhất. Hai người tân tòng, một người xác tín ơn lớn nhất là được đến đây với lòng thương xót Chúa. Một người mới được ơn quay trở về với Chúa tháng 3, xác tín rằng ơn lớn nhất là được làm con của Chúa qua bí tích rửa tội tháng 3 năm 2018 tại Mỹ. Rồi là một người mới được rửa tội cách đây có mấy tháng, làm sao cô biết đi giáo điểm Tin Mừng mà hôm nay cô đến đây?
Con được ơn là bạn con tặng con một cái máy nghe kinh của cha. Bạn con tặng cho con một cái máy nghe kinh của cha. Mỗi ngày trên đường con đi làm thì con đều nghe những bài giảng của cha. Nên khi con có dịp con về thăm quê này, là con nghĩ đến ngày đầu tiên là con sẽ đến đây để đầu tiên là con cầu chúc cho cha bình an và nhiều sức khỏe, cầu chúc cho cộng đoàn mình được sức khỏe và bình an, và để một phần nào đó làm bác ái cùng cha.
Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, một người mới được ơn quay về với Chúa nhờ một người bạn ở bên Mỹ tặng cho cô ấy một cái máy nghe. Và từ đó mỗi lần đi làm cô lái xe mấy tiếng?
Dạ 30 phút ạ.
30 phút lái xe, 30 phút về, một tiếng đồng hồ thì cô đã nghe những bài giảng ở trong máy này và cô quyết tâm quay về với Chúa sau 43 năm. Không, 43 năm. Đây gửi tặng cho cô cái máy và đây là cây quạt cho hai ảnh. Đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng Nhà Mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là lòng Chúa thương xót từ Việt Nam cô đem về bên Mỹ, cô loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Cô có gia đình chưa?
Dạ.
Có chồng. Người tặng cho anh đây một cái chuỗi gửi tặng cho anh ấy. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để cô lái xe đi nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho cô ra về bình an, đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi mời chị lên đây.
Thưa cha, con là Maria Dương Thị Vinh, con ở giáo xứ Đông Khê, giáo phận Hải Phòng thuộc tỉnh Quảng Ninh. Thì con được ơn Chúa rất nhiều. Cách đây 2 năm con ơn nhất là của Chúa. Chúa đã cho con mắc bệnh ung thư để con biết đường vào lòng thương xót của Chúa.
Cô bị ung thư cái gì?
Thưa cha, con bị ung thư dạ dày ạ. Thế xong một thời gian là con bị ung thư, con biết kết quả thì là con vào, con được một người vào đây đám cưới về cho mượn cái đài nghe. Thế là trong vòng một tuần con đi thuốc, con vào trong đây con tin tác vào Chúa. Thế là vào lần đầu, xong về 3 tháng con uống thuốc, con đi kiểm tra thì con khỏi được 70%. Con vào lần hai vào con đi kiểm tra thì con khỏi. Thế là tháng 3 vừa rồi con lại vào đây để con làm chứng cho Chúa, nhưng mà con không được làm chứng. Con về con lại quyết định con rủ được 25 chị em hôm nay vào đây để làm chứng cho Chúa. Tại vì là con bị ung thư dạ dày thì con đã được khỏi. Con đi kiểm tra tổng quát là con bị ung thư dạ dày này, xơ gan này, 6 đốt sống cổ và lưng. Và con bị xơ, bị gan nhiễm mỡ độ 3 và sỏi thận. Nhưng mà bây giờ con chỉ còn, vừa rồi con đi kiểm tra con chỉ còn gan nhiễm mỡ độ 1.
Bệnh gan nhiễm mỡ là hơi khó chữa đấy. Gan nhiễm gì?
Gan nhiễm mỡ ạ.
Vâng, gan nhiễm mỡ chứ mà gan nhiễm mỡ là coi như là hết thuốc rồi. Đây, đây là cô nói lộn thôi. Đây, trời ơi, tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Vâng, về nhà cố gắng ăn uống đàng hoàng, đừng để gan nhiễm đỗ. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, con đi loan truyền cho mọi người nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con, gan nhiễm đỗ. Rồi, mời con lên đây. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được ơn.
Nói to lên.
Con được ơn là con bị đau lưng, đau chân nữa, đau, con đi nuôi bò lâu lắm rồi. Mà 4-5 năm nay rồi. Con đến đây cha đặt tay cầu nguyện mà bớt đau nhất.
Con bị đau gì?
Con đau lưng với đau cổ rồi cái đau chân nữa.
Rồi con mua bò hay là con
nuôi bò hả cha, rồi con đi cắt cỏ.
À, con nuôi bò rồi con đi cắt cỏ cho bò nó ăn. Nhưng mà vì đau lưng, đau chân, đau cổ, đau đủ mọi thứ hết. Rồi sau đó làm sao con biết được ở giáo điểm tin mừng hôm nay con đến để được chữa lành và con làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, cái chị đó chị dắt con đi mà bây giờ chị không có đi nữa. Con đi tới đây là cũng 10 lần rồi.
Đi 10 lần rồi, con có đạo hay là đạo gì?
Con Anna Nguyễn Thị Thu Yến.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Long Điền, giáo phận Bà Rịa.
Vâng, thưa anh chị em, một người nông dân chăn bò mà phải đi cắt cỏ cho bò mà bị đau lưng, đau chân, đau cổ, đau tay thì rất là khổ. Trên 10 lần cô ấy đã lặn lội đến đây và Chúa đã chữa lành cho cô ấy qua việc đặt tay. Hôm nay với những giọt nước mắt của một người chăn bò, cô ấy lên đây để làm chứng cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa dành cho hết tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ, nhất là những người nông dân, nhất là những người bần cùng. Chúa cũng chấp nhận cái thân phận đó, cho nên Chúa rất thương những con người ấy. Đó là đối tượng của lòng Chúa thương xót. Ta tặng cho con cái
cha để con cùng vài câu nói nữa. Chồng con là người Tân Tòng mà 20 mấy năm, 28 năm rồi cha, 28 năm là anh theo đạo, nhưng mà hồi xưa anh cũng không có tin vào Chúa nhiều lắm. Một lần đi lễ thì con phải năn nỉ, con năn nỉ anh thì anh cũng phải đi, nhiều khi con đi một mình con. Mà bây giờ anh cũng có đi với con mấy lần đến đây với cha rồi. Mà bữa nay anh có đi, ngày hôm qua con có đi dẫn anh đi nữa. Mà đi chung một chuyến xe của con thì đông lắm. Một chuyến xe của chị đó, chị dắt của con đi nhiều lắm. Là 5 chiếc xe ngày hôm qua, nhưng mà bữa nay con phải đi xe máy, con đi tới đây.
Đi xe máy?
Dạ.
Từ đâu?
Ở Bà Rịa lắm.
Thưa anh chị, con đi xe Honda hả?
Dạ, nhưng mà hồi nãy.
Mấy tiếng?
Hồi nãy con cũng được một ơn nữa là bị Chúa con cứu con. Là anh kia anh đi mà anh bá vô chiếc xe của con đằng sau mà ngã xuống, con không bị sao hết trơn, chỉ có gãy cái kính hậu thôi.
Vâng, thưa anh chị em, một người nông dân mà chạy xe từ Bà Rịa Vũng Tàu đến đây với chiếc xe cũ rích mà bị tông như vậy, Chúa cứu để chị cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót. Và trên người chồng 28 năm theo đạo nhưng mà rất là thờ ơ với Chúa, hôm nay người chồng ấy đã quay về với lòng thương xót Chúa. Và hôm qua đã đi với chị ấy, còn hôm nay là chị lái xe đi một mình. Cha gửi tặng cho con.
Con còn nhiều ơn lắm cha. Nói cho cha nghe, và bị hôm mới mùng 10 tháng 6 này, ông chồng con đi nhậu về á, rồi cái anh ôm cái ngực anh lan lộn, anh kêu đau không à. Con mới cầu lòng thương xót Chúa, con mới kêu Chúa cứu chồng con. Là con cũng dặn anh nói là bây giờ em đọc như vậy thì anh cũng đọc theo. Anh mới đọc theo con mà Chúa mới cứu anh. Cũng thoát ra cái nọ. Và thằng con nó có nhắn tin cho cha. Thế 9 giờ cha mới trả lời lại cho con. Nhưng mà con ngủ mất tiêu, con nghe máy của cha. Người ta cho con mượn á. Rồi con nghe rồi cái con nằm ngủ mất tiêu. Tới sáng không biết mở máy con thấy cha ấy. Là con nói, con cũng có nhắn tin lại cho cha. Con nói con cảm ơn cha, con Nguyễn Thị Thu Yến. Con xin cha cầu nguyện cho chồng.
Rồi, con mượn cái máy, còn bây giờ là con được sở hữu cái máy, không phải đi mượn của ai nữa. Đây, cầm lấy cái máy. 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là tựa cho chồng của con cái móc khóa lòng Chúa thương xót về cho anh ấy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi con lên đây con. Không. Đây. Mau lên. Bé lên đây. Mau. Rồi đứng đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Qua đây. Rồi.
Dạ, thưa cha và cụ đoàn, con là Phêrô Đào Văn Bằng ạ. Con ở giáo xứ Phương Mai, thuộc giáo phận Thái Bình, tỉnh Thái Bình ạ.
Nói chậm, nói to lên.
Con được ơn là con gần đây nhất là con nhiều ơn lắm. Gần đây nhất là con được ơn là con bị sốt huyết giảm tiểu cầu cấp độ 3.
Thưa sư nói nhanh quá. Con của con tên gì?
Dạ, con Phêrô Đào Văn Phúc ạ.
Con của con tên gì?
Phêrô Đào Văn Phúc ạ.
Ở bao nhiêu tuổi?
Dạ 5 tuổi ạ.
Ở nó bị bệnh gì?
Cháu bị sốt huyết giảm tiểu cầu cấp độ 3.
Sốt huyết giảm tiểu cầu cấp độ 3 là mơ đông nói chuyện cấp ông nghe mấy cái ông bình luận viên với lại thông tin trên đài nói nhanh như cướp, bây giờ bị ai cũng bị cái tật là nói nhanh như là một người bắt cướp tập 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 tin tức thì phải đọc chậm chậm, người ta nghe tin tức gì mà cứ đọc cái bình luận như vậy. Nói ai nghe được cái gì? Nào, chậm lại. Rồi con rồi sao nữa?
Dạ, khi con đưa con lên viện Nhi Thái Bình á, thì con khám dưới thì họ chuyển Nhi Thái Bình. Thì lên thì hôm trước thì cái hôm lên thì con thì bắt đầu xuất huyết ở miệng để đến họng, thì chưa đến xuất huyết đến dưới là lan đến ít một ít ở trên, nhưng đến sáng hôm sau thì xuất huyết ở vòng họng mồm là nhiều máu chân trăng chảy rồi xuất huyết cả nội tạng.
Rồi cuối cùng thì sao? Nó bị xuất huyết toàn thân rồi cuối cùng sao?
Thì bác sĩ bảo cháu bị xuất huyết mãn tính, thì bây giờ phải truyền máu huyết tương.
Cuối cùng sao?
Dạ cuối cùng thì con bây giờ thì đã được khỏi đến 80-90%, tiểu cầu của con thì lên được giờ 500 rồi.
Rồi nhờ đâu?
Dạ con lúc con truyền huyết tương thì con chả biết bám vào ai, con bám vào Chúa. Thì các ông, các bà, các bác, các cô rồi con ạ, thì cũng nhắn tin cho cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con ạ. Và con trước khi con truyền huyết tương thì con chỉ biết được một đọc mấy kinh đại cha.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Vâng,
Mốt rồi có đi tu không?
Không có.
Rồi, một chồng có thầy có thêm được một ông cha rồi, đỡ quá. Đây, cho gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây, tặng cho mẹ, gửi cho mẹ cái quạt nha, gửi cho mẹ nha.
Dạ.
Rồi, dạ, rồi xin Chúa chúc lành cho bố con. Rồi, xin mời hai ông bà lên đây. Rồi, ông tên là gì?
Thưa cha với thưa cộng đoàn, con tên là Nguyễn Văn Hạnh.
bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 83 tuổi.
Ở đâu?
Con ở, hiện bây giờ con đang ở bên tỉnh Bình Phước.
Ở Bình Phước, còn chị tên là gì?
Con tên là Ma Anna Nguyễn Thị Hòa. Con được ơn.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con năm nay con sinh năm 64.
Bao nhiêu tuổi?
Ngoài 50 đây ạ.
50 mấy?
53.
53, rồi con ở đâu?
Dạ con ở giáo Bù Oai ạ.
Ở đâu?
Bù gọi là
tỉnh Bình Phước.
Dạ, ở tỉnh Bình Phước nó gọi là
sự Bình Phước cái gì phải không?
Dạ dạ.
Ở Bình Phước. Rồi được rồi, chú tôi. Bà này bà chờ bà nghĩ thì đến sáng mai cũng chưa hết chuyện được rồi chuyện. Rồi đây là 83, còn đây là 53. Hai người có quen nhau không?
À, đấy là thưa cha, đấy là vợ con ạ.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng cặp gia đình hạnh phúc bên nhau. Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha, thưa Chúa.
Hallelujah! Máy lên, vỗ tay lên. Hallelujah! Có ba nhịp. Hallelujah! Hallelujah! Rồi, lắng nghe.
Nếu mà nói về cái ơn thì con nhiều lắm. Trước khi con lớn lên thì cái thời gian
thôi, bên nói ơn mới thôi, đừng có nói ơn xa xưa lâu quá. Ở nhiều ơn lắm, rồi kể ơn mới thôi.
Mới là nói cách đây là một năm. Thì con được ơn của Chúa là Chúa đã chữa con khỏi được cái dạ dày. Ở trong Nam gọi là cái bao tử. Ở Bắc gọi là cái dạ dày.
Ở ngoài Bắc là dạ dày, vô Nam nó thành bao tử. Rồi
thế thì báo cáo với cha này như vậy.
Báo cáo với ông là xong một ơn phải không? Làm sao mà ông biết cái lòng Chúa thương xót để mà ông được Chúa chữa cho cái bệnh bao tử thay vì dạ dày?
Thế còn bây giờ thì hiện tại bây giờ thì con này mới đây thôi, con mới đi khám ở bệnh viện Ngọc Gạch, thì bác sĩ bảo con bây giờ là bị ảnh hưởng phổi. Thế vừa rồi là coi như là chụp phim chụp trước thì bác sĩ nó không cho xem, con không biết thế nào. Thế nó bảo bây giờ ông phải đi mổ. Thế con nói thật với cha là điều kiện hoàn cảnh nó khó khăn, con không đi mổ mà con uống thuốc nam. Thì bây giờ cũng đã đỡ nhưng mà thôi hôm nay thì con cũng đến con.
Hallelujah! Rồi còn chị được ơn gì?
Dạ con
to lên.
Con kính thưa cha, con ung thư vú 2016 là người ta bảo con là phải đi mổ, vậy là con đến bệnh viện ba lần, ba cái bệnh viện họ đều là bắt con mổ. Thì con bảo lại Chúa thôi, giờ này con điều kiện khó khăn thế này mà giờ bắt tôi mổ thì không biết sao đây. Vậy là cái người bạn ấy cho con mượn cái máy của cha. Và xong rồi con cứ vậy là con tìm đường, con bảo là mừng bốn Tết là người cha ở nhà thờ đằng nhau, bảo là cha tập trung để đi xuống nhà thờ dưới đây mà con đăng ký con không được đi. Vậy là ba cái xe đông quá, còn là còn lúc bây giờ có mỗi 9 người thôi, giờ con biết làm sao được. Con cứ chạy theo một khúc rồi là con khóc, con bảo là Chúa thôi, con xin Chúa cứu con, giờ con không biết tin vào ai nữa. Vậy là con thì con đang nhỏ mà chồng con thì con đang làm đi câu chuyện. Vậy là con về con cứ đọc kinh. Vậy xong rồi là hôm sau con đi xuống con tái khám. Con đi gần tái khám thì cái bác sĩ về quát con bảo thế bà thích mổ làm sao. Vậy là cuối cùng con tự nhiên con cứ hồi hộp. Vậy là nước mắt con cứ dàn ra, con bảo giờ này con không biết là nói sao đây. Tự nhiên bác sĩ này đi nam mình như vậy. Vậy là bác sĩ bảo con thôi bà đi về đi, bà cứ ở đấy làm gì tốn thời gian. Dạ vậy là con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con đã khỏi bệnh đến từ 2000.
Hallelujah! Rồi hai người lập gia đình là bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha là con cũng nói thật, vợ cả của con là bị chết, con mới lấy bà này là năm nay được 11 năm, được một đứa cháu gái.
Tức là hai người vẫn có một đứa con.
Vâng.
Và lúc 80 tuổi vẫn còn được một đứa con.
Vâng.
Được mấy tuổi rồi? Con được mấy tuổi?
À, cháu năm nay 11 tuổi.
Vâng, cháu năm nay 11 tuổi. Rồi, là bao nhiêu?
Lúc bây giờ 70 con lấy.
Vâng, 70 mà đi một bước thứ hai với người vợ này, và Chúa đã ban cho hai người có lại, có thêm được một đứa con, năm nay được 11 tuổi. Hallelujah! Mạnh lên chứ cứ ngạc nhiên, không chịu tạ ơn Chúa gì cả. Hallelujah! Rồi còn ơn gì nữa? Có ơn làm sao mà biết đến lòng Chúa thương xót mà quay về với lòng Chúa thương xót để hôm nay lên làm chứng cho Chúa?
Vì thực tế mà nói là con thì trước kia cũng chẳng giấu gì cha, là trước kia là con sống xong rồi là cái thời gian còn đang sức thanh niên ấy, là cái nghĩa vụ quân sự là con thì người biên đạo, nhưng mà bên bên quân đội nó yêu cầu là nó vẫn cứ lấy người biên đạo. Thế là con phải đi bộ đội, mất 11 năm. Thế sau là đánh nhau ở trong miền Nam này. Thế sau khi đó là đến năm 76, 77 ấy, thì là con chuyển ngành, con đi về lâm trường Sơn Dương, con làm gỗ, là đi khai thác rồi làm gỗ ở lâm trường Sơn Dương. Đến năm 86 là con nghỉ hưu rồi.
Vậy là bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Thì con bỏ Chúa thì con nói thật, con ấy ít đi nhà thờ nhưng mà con vẫn cứ...
Tôi nói là con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
À, con bỏ Chúa 30 năm ạ.
30 năm. Bỏ Chúa 30 năm và hôm nay đã quay về với Chúa mà mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa. Đó mới là cái ơn lớn nhất. Cái ơn ung thư ngực của chị ấy, rồi cái ơn mà bị gan của anh, hay là ơn gì khác, không lớn bằng cái ơn 30 năm mình đã chết về phần linh hồn mà bây giờ được Chúa cứu. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà 30 năm anh đã bỏ ngày. Đấy, hai người lại gần nhau đi chứ còn đứng xa nhau làm gì nữa. Cầm, hai người cầm chung. Đấy, vậy. Chúa tôi đẹp đôi quá. Đây, gửi tặng cho anh chị nha. Anh chị cái quạt giáo điểm tin mừng. Rồi, gửi tặng cho anh chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho các chiến hữu cũ của anh đó, bạn hữu cũ đó nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là chuỗi lòng thương xót anh đeo vào cho chị ấy, đeo vào em nhận lấy.
Nói. Em nhận đấy em.
Chứ em nhận lấy em. Em nhận lấy anh chứ còn em nhận lấy em thì ăn thua gì.
Em nhận lấy cái cô.
Nói. Vâng. Nói. Em nhận lấy chiếc.
Cha.
Anh em nhận lấy cái phòng này.
Cha. Cha với Chúa cho thì bây giờ em cứ nhận. Đeo vào tay đi em.
Rồi, hallelujah. Rồi đây sẽ mời anh chị về chỗ. Vâng, chúng tôi xin mời đây hai người nữa. Rồi chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì và ở đâu và làm gì.
Dạ, con là Anna Liana Trang, con ở Mỹ, Seattle, Washington. Con về đây được 2 tuần.
Ở Washington, ở bên Mỹ. Làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng? Làm sao chị biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay chị về đây và ở đây 2 tuần? 2 tuần là chị ở đâu? Ở về Việt Nam 2 tuần chị đã ở đâu?
Dạ con về nhà Chúa phục vụ anh em. Con ở đây 2 tuần.
Vâng, làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng mà từ Mỹ chị về đây, thay vì đi Tây đi tàu hay là đi chơi chỗ khác, mà chị chọn đến ở giáo điểm này đúng 2 tuần lễ? Một người từ bên Mỹ về đây mà lại lựa chọn ở đây 2 tuần lễ như vậy, và 2 tuần lễ chị ở đây thì chị thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ không khí ở đây rất là ấm cúng và lúc nào cũng vui vẻ. Và con biết lòng giáo điểm tin mừng qua YouTube. Con khấn với Chúa là con về tạ ơn Chúa. Và con dẫn con gái con về hôm nay để tạ ơn Chúa sau 4 năm đại học đã thành công.
Hallelujah. Còn với bản thân chị, gia đình chị thì đã được ơn lòng Chúa thương xót như thế nào?
Bản thân con thì Chúa rất là thương. Chúa giúp Chúa chữa lành bệnh đôi chân của con. và tương sông máu, cộng thêm cái tính mà hay nóng giận của con, Chúa đã chữa lành. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn trong lời cầu nguyện toàn thế giới, trong đó có gia đình con.
Còn với bản thân con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì và bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ, con tên là Teresa Caterina Trương Mỹ Phụng, năm nay con 22 tuổi.
Con sinh ở đâu?
Con sinh ở Mỹ.
Con sinh ở Mỹ sao con nói được tiếng Việt?
Dạ, Chúa ban.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi sao con biết được lòng Chúa thương xót ở bên Mỹ sinh? Thưa anh chị em, một đứa bé mà nó sinh ở bên Mỹ, thứ nhất là tiếng Việt rất là khó, và thứ hai nữa là lại biết được lòng Chúa thương xót. Làm sao mà con biết được lòng Chúa thương xót mà con chấp nhận con theo mẹ con về đây, con ở đây 2 tuần với mẹ?
Dạ, ngày nào mẹ con cũng mở YouTube lên nghe cha nói, cha giảng, và lại coi chứng nhân, con cũng ngồi đó con nghe. Từ từ mưa dầm thấm lâu con hồi cũng tin luôn à. Dạ.
Cũng biết mưa dầm thấm lâu. Rồi, rồi khi mà tại sao con, những người trẻ như con mà về Việt Nam ít có em nào mà nó chịu ở đây tới 2 tuần, thế nào nó cũng phải đi chỗ này chỗ kia chơi. Dạ. Sao con chấp nhận con ở đây với mẹ con 2 tuần? Và ở đây 2 tuần thì con thấy như thế nào, con chia sẻ cho các bạn biết. Có nhiều bạn ở bên Mỹ có thể cũng muốn về Việt Nam, nhưng mà không biết là ở giáo điểm tin mừng nó như thế nào. Con chia sẻ để các bạn bên Mỹ có thể một ngày nào đó về để đến đây thăm giáo điểm tin mừng.
Dạ, con ở đây con cảm thấy rất là an lòng, an tâm. Còn gì nữa cha, con quên cha hỏi gì con ạ?
Là tại sao mà con không có lựa chọn đi chỗ khác mà con lại chấp nhận ở với mẹ suốt 2 tuần thay vì đi chơi như chỗ khác như là các bạn trẻ khác?
Dạ, tại vì là con có nhiều lời con muốn cầu với Chúa. Tại vì đường con còn rất là xa, con còn đi học nữa. Mà con cũng còn, khi con đi học con cũng có đi làm. Con cảm thấy là con phục vụ trong nhà thờ con cũng rất là vui. Con thấy người ta vui con cũng thấy vui, nên con rất là vui lòng ở đây.
Rồi con đã học cái gì và tương lai của con sẽ làm cái gì? Con có những mơ ước nào nói cho mọi người nghe?
Dạ, con học được ra cái bằng biochemistry, là có nghĩa là hóa học với lại biology, cha nói sao chứ?
Vật lý hóa học.
Vật lý hóa học, cảm ơn cha. Và con sau khi con về Mỹ là con sẽ thi để đi vô trường y. Con sẽ đi làm ở trong cái trường, trong cái một cái chỗ gọi là cái laboratory, là có nghĩa là phòng thí nghiệm. Dạ, làm phòng trong phòng thí nghiệm 2 năm. 2 năm sau con sẽ nộp đơn để vô học bác sĩ với lại là bác học, 2 cái bằng chung một lượt. Con hy vọng con có 2 cái bằng này con có thể giúp được nhiều người hơn, là chia sẻ. Khi mà con làm được nhiều mấy chuyện này thì con rất là muốn giống như là chia sẻ. Nói sao đây cha?
Tại sao mà con lựa chọn cái đó? Tại sao mà con lựa chọn cái đó? Vì đa số người ta, nghĩa là ở bên Mỹ làm 2 cái nghề có nhiều tiền nhất, là không, chọn cha nói không biết có đúng hay không, là luật sư và bác sĩ là 2 nghề nhiều tiền nhất, là giàu nhất. Mà tại sao con lựa chọn cái ngành làm bác học, làm nhà nghiên cứu? Như vậy thì có tiền hay không? Và như vậy con có muốn lấy tiền đó để làm cái gì?
Dạ, làm hai cái job này rất là nhiều tiền, mà con hy vọng là con có thể dùng cái tiền này để giúp lại cho giống như người nghèo trong mấy đứa em ở trong cô nhi viện, trong mấy cái trại cùi, hay là trong bệnh viện người ta không có tiền, người ta trả tiền thuốc, con cũng muốn giúp đỡ.
Hallelujah. Con có thường đọc kinh lòng Chúa thương xót ở bên Mỹ không?
Dạ có, ngày nào cũng đọc hết đó. Ngày nào cũng đọc.
Đọc bằng tiếng gì?
Dạ đọc tiếng Mỹ.
Rồi con đọc cho mọi người nghe.
For the chờ một xíu. Tự nhiên hỏi cái con quên nữa. For the sake of, chờ một xíu. Quên nữa rồi. Chờ một chút xíu nha.
Thưa anh chị em, con có thể đọc bằng tiếng Mỹ, bằng tiếng là tiếng Việt, tiếng Mỹ. Tại vì có nhiều bạn trẻ cũng muốn là cha có cách nào dịch những bài giảng nó ra bằng tiếng Mỹ không, bằng tiếng Anh không, để cho những người khác họ biết. Nhưng mà rất tiếc thì tôi không có thể làm được công việc đó. Ước mong là có nhiều cha tiếp tay và làm công việc đó, để những người bạn trẻ Việt Nam ở bên nước ngoài họ có thể hiểu được lòng thương xót Chúa qua những bài giảng, qua những lời kinh. Thì cha muốn mời con là đọc kinh bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ đó, King Divine Mercy đó.
Con nhớ rồi, cảm ơn cộng đồng chờ con. The sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Là cái đó là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đọc chậm lại.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world.
Rồi ngoài tiếng Việt, tiếng Mỹ thì con có thể nói bằng tiếng Tàu không?
Tiếng Tàu thì con bình thường con đọc tiếng Mỹ thôi, tiếng Tây Ban Nha có học.
Rồi con đọc tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Kinh Lạy Cha bằng tiếng Tây Ban Nha cho mọi người nghe bằng tiếng Tây Ban Nha Kinh Lạy Cha.
Yeah, Padre nuestro que estás. Yeah. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reina. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén.
Rồi ngày mà bao giờ thì con về lại bên Mỹ?
Dạ ngày mai con đi rồi.
Vâng, ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về. Đây, ngày mai con đi để Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót con đem về bên đất Mỹ nha. Đây là tất cả những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 365 bài giảng. Đây là tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là Cha gửi cho ba của con móc khóa lòng Chúa thương xót và chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con đi về bình an, tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Thưa anh chị em, chúng ta vừa trải qua những cung bậc vui thương mừng của những con người giàu có, nghèo có, đau khổ có, mạnh khỏe có, của những người ở Việt Nam, của những người ở bên Mỹ, của những người ở nước khác. Chúng ta cảm tạ Chúa và bây giờ xin mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay. Anh chị em mở ra cây quạt đó ra. Điều gì con muốn người ta làm cho con thì con hãy làm cho họ. Điều gì con muốn người ta thì con hãy làm cho họ. Nhớ đây là luật vàng duy nhất của giáo hội Công giáo mình, luật của Đức Giêsu. Luật đó vượt lên trên hết cả luật tự nhiên của con người. Muốn người ta yêu mình, hãy đi bước trước yêu người ta. Muốn người ta thương mình, hãy thương người ta. Muốn người ta quan tâm đến mình, hãy quan tâm đến người ta. Muốn người ta chia sẻ với mình, hãy chia sẻ với người ta. Muốn người ta cầu nguyện cho mình, hãy cầu nguyện cho người ta. Anh chị em cầm cây quạt trên tay, vừa hát, vừa múa, vừa cầu nguyện, làm theo cử điệu của chúng tôi. Cầm, cầm, làm theo. Nhìn, làm theo cử điệu. mình.